tác giả Bùi Giáng viết bài Đi vào cõi thơ Huy Cận. Hồn lưu lạc chưa hề thờ một chúa, yêu một người ta dâng cả tình thương. Câu thơ đó dường như là cái chìa khóa mở đường vào cung thành lửa thiêng. Huy Cận chẳng khi nào trực tiếp nói tới tình yêu một cách quay quắt sôi cuồng như Xuân Diệu hoặc tràn lan như Nguyễn Bính. Huy Cận kín đáo ngậm ngùi, và thỉnh thoảng vài lời chân thành thăm thẳm của ông bỗng xô nguồn thơ tình yêu kia vào một cõi thống thiết cổ kim chưa từng có. Bóng đêm tỏa không lấp niềm thương nhớ, tình đi mau sầu ở lại lâu dài. Ta đã để hồn lan trong tiếng thở, kêu gọi người đưa tiễn nỗi tàn phai. Bốn câu thơ giản đơn thiết tha đôn hậu thượng thừa như thế chính là vùng khí hậu riêng biệt để toàn thể cuốn đoạn Trường Tân Thanh. Nguyễn Du đi về ngưng tụ hết mọi màu hương vang bóng. Huy Cận là người đồng quận với Nguyễn Du, Hà Tĩnh. Sông núi non nước kia đẹp dị thường, và con người đất nước kia sống lận đận làm ăn cày cấy cũng cực nhọc dị thường. Giữa phong cảnh và con người, từ đó liên miên có một cuộc đối thoại thiết tha không lời về một nỗi đời bất khả tư nghị. Tình yêu sẽ đưa con người ta tới một cõi xót xa, là căn bản cho một phát nguyện từ bi gây dựng nên những thiên tài vô song của Hồng Lĩnh. Chỉ những thiên tài Hồng Lĩnh mới thành tựu một cuộc trùng phục dị thường giữa vũ trụ trời mây phong cảnh. Phong cảnh trong thơ Huy Cận là một loại phong cảnh mà đã khiến con người mở những cuộc lữ huyền hoặc của kinh dịch. Khổng Tử đã chu du theo một cuộc lữ dị thường hôm mê Hy Lạp mà con người ngày nay không thể nào quan niệm được ra. Xa nhau mấy mươi tình dài, mơ màng suốt xứ đêm ngày nhớ nhung. Tâm tình một nẻo quê chung, người về cố quận muôn trùng ta đi. Nguyễn Du đã làm Liệp Hộ, Huy Cận đã đi muôn trùng. Mặc dù các ông có thể ngồi im lìm giữa một triều đình, các ông vẫn cứ thành tựu cuộc lữ như thường. Nơi một triều đình khác, riêng ở một góc trời miêu cương mạc ngoại. Trông vời trời, biển mênh mang, thanh gươm yên ngựa lên đàng ruồi rong, rừng cương nghỉ ngựa non cao, dặm xa lữ thứ kẻ nào héo hon, đi rồi khuất ngựa sau non, nhỏ thưa tràng đạc tiếng cồn tịch liêu. Tiếng nhỏ thưa tràng đạc đó, bàng bạc tịch liêu trong lửa thiêng cũng như suốt đoạn Trường Tân Thanh là khởi từ một duyên do uyên nguyên thăm thẳm mà bấy lâu ta không ngờ tới, nên thường ngạc nhiên tự hỏi vì lẽ gì thơ Huy Cận lại đạt tới hai chấp đỉnh huyền diệu nhất ở cõi tranh vênh. Thơ phong cảnh của ông không ai đi kịp, thơ tình yêu của ông khiến thiên hạ đầu hàng. Tình yêu và lữ thứ và không gian, đó là những gì quyết định hết nguồn thơ lửa thiêng. Bao nhiêu màu quan san ly biệt bàng bạc trong chuyện Kiều bỗng nhiên về quy tụ tinh hoa trong một bài Thuyền Đi của Huy Cận. Trăng lên trong lúc đang chiều, gió về trong lúc ngọn chiều mới lên. Thuyền đi sông nước ưu phiền, buồm treo ráng đỏ rong miền viễn khơi. Sang đêm thuyền đã xa vời, người ra cửa biển nghe hơi lạnh buồn. Canh khuya tạnh vắng bên cồn, trăng phơi đầu bãi nước dồn mênh mang. Thuyền người đi một tuần trăng, sầu ta theo nước Trường Giang lững lờ. Tiễn đưa dôi núi đợi chờ, trông nhau bữa ấy bây giờ nhớ nhau. Lời thơ đi phiêu phiêu, tuyệt nhiên không thấy mấy dấu một chút kỹ thuật nào còn vướng sót, tưởng như không còn một chút cố gắng tìm lời lựa ý gì hết cả. Nguồn thơ ngập tràn dâng lên nhẹ nhẹ, len lỏi thấm nhuần mọi ngôn ngữ đi biệt Nguyễn Du và toàn thể Đông Phương lữ thứ Tây Phương lang thang. Các bạn thử thong dong hình dung lại cái khối Đường Thi Vương Duy, Lý Bạch, Thôi Hiểu, Thôi Hổ, Cao Thích, Sầm Tham, Apollinaire. Xem thử có cái gì lọt ngoài vòng lục bát Huy Cận kia chăng? Chúng ta quen thói ngong ngóng chạy theo đuôi mọi thứ trào lưu chủ nghĩa. Chúng ta tuyệt nhiên không còn giữ một chút tinh thể còn con nào cả, để thể hội rằng lục bát Việt Nam là cõi thi ca hoằng viễn nhất, kỳ ảo nhất của năm châu bốn biển, ba bảy sông hồ. Cái thói học đòi vá víu thông thái đã âm thầm giết chết mất máu me thân thể chúng ta. Hết chạy theo đuôi ông Camus, tới chạy theo đít bà Simone Weil, rồi xô ùa theo dò cẳng ông Krishnamurti, nghĩ rằng cũng đáng tủi cho cái kiếp con người, nhục cho cái thân phận con ngợm. Đó chính là cái cõi của lai rai thượng thừa, của bê bối tối hậu. Tới bao giờ mới chịu về dụ áo đười ươi, hỡi những thằng trung niên thi sĩ, cái trò ma quái lóc lăn nọ. Kể cũng đáng tởm hơn cuộc dập dìu mà bà Tú đã bố trí cho Nường Thúy xưa kia. Cái tinh thần nô lệ không tự biết mình nô lệ, cái tinh thần ấy nó thấm nhập tủy xương chúng ta đến độ nào mà mỗi phen chúng ta kêu gào tự do, đòi hỏi tự tại, gào thét tự tôn, càng mỗi phen cho thấy càng hiển thị lù lù cái linh hồn đĩ điếm. Chúng ta thà chui vào một cái hang dế đen ngòm, một cái hang chim đen ngòm, một cái hang chuột đen thui, cam lòng thờ phụng Brigitte, sùng phụng bác đốt, chui đầu vào tà xiêm mông rưa để nằm ngủ, hơn là phải đi đứng thức tỉnh tự do trong cái bầu khí hậu gớm quốc kia. Nghĩ cũng kỳ dị thật, người Việt Nam vốn là người thơ mộng, thi sĩ nhất thế giới. Chỉ riêng cái màu da vàng Việt Nam cũng là thơ mộng hơn mọi màu da đen, da trắng. Thì người Việt Nam lại chẳng bao giờ đọc thơ Việt Nam, lại luôn luôn đem chút hết cõi lòng thơ mộng của mình cho những thứ sách vở hổ lốn tạp bí lù ở đâu đâu, lại chạy đi si mê những người da trắng Marilyn, những da đen châu Phi chiêm bao bờ cỏ, làm bao nhiêu câu thơ mộng lại đem gán hết cho châu chấu chuồn chuồn. Ẩn ngữ gì mà đoạn trường ra như thế? Lâu lâu lại còn ca ngợi tài hoa ông Cút Xếp, tài điệu ông Vương Dương Minh. Thôi thì thôi cũng chiều lòng, cũng cho nghỉ nghỉ trong vòng lai rai. Huy Cận cũng đã có phen gián tiếp giải oan cho mọi người lưu lạc. Hỡi Thượng Đế, tôi cúi đầu trả lại, linh hồn tôi đã một kiếp đi hoang. Sầu đã chín xin người thôi hãy hái, nhận tôi đi dù địa ngục thiên đường. Huy Cận nói cái lời gì bao la như thế? Nhận tôi đi dù địa ngục thiên đường. Đáp, Huy Cận đã khai tỏ cái u uẩn nhất trong ngôn ngữ Jesus Christ. Và đọc Huy Cận, chư vị Bồ Tát ắt phải gật đầu với Long Thọ Bồ Tát mà rằng: chư Phật vô lượng phương tiện lực, chư Pháp vô quyến định tướng, vị độ chúng sinh hoặc thuyết nhất thiết thực, hoặc thuyết nhất bất thiết thực, hoặc thuyết nhất thiết thực bất thực, hoặc thuyết phi thực bất thực. Xem Sương Bình Nguyên trang 490. Cũng vì lẽ đó, nên lần giờ dịch kinh, chúng ta đọc lại ngôn ngữ thi ca Khổng Tử. Hữu thiên địa, nhiên hậu vạn vật sinh yên, doanh thiên địa chi nhàn giả, duy vạn vật, cố thụ chi dĩ truân, truân giả doanh giã, truân giả vật chi thủy sinh giã, vật sinh tất mông, cố thụ chi dĩ mông, mông giả mông giã, vật chi chỉ giã, vật chỉ bất khả bất dưỡng giã, cố thụ chi dĩ nhu, nhu giả ẩm thực chi đạo giả, ẩm thực tất hữu tụng, cố thụ chi dĩ tụng, tụng tất hữu chúng khởi, cố thụ chi dĩ sư, vân vân, vân vân, vân vân. Từ cõi vô ngôn của Bồ Tát tới cõi vô ngôn của Khổng Tử, chúng ta lại trở lại với kiều, lửa thiêng, sẽ nhận ra một chân lý mà không có sách vở, học giả ru rú nào có thể chỉ vẽ ra. Usis, sơ nguyên Hy Lạp, cũng lại lập lòe hiện thị một cách phong nhiêu dị thường cho hai câu mở đầu bài thuyền đi. Trăng lên trong lúc đang chiều, Gió về trong lúc ngọn chiều mới lên. Thuyền đi là nước đi, thời gian đi hay đời người đi, biệt ly nói tóm lại. Nhưng tại sao bài thơ Thuyền đi của Huy Cận lại xa vắng mênh mông hơn bất cứ một bài thơ ly biệt nào xưa nay? Nó tiềm ẩn những tố chất gì như thế? Trăng lên trong lúc đang chiều, gió về trong lúc ngọn chiều mới lên. Thuyền đi sông nước ưu phiền, buồm treo ráng đỏ rong miền viễn khơi. Sang đêm thuyền đã xa vời, người ra cửa biển nghe hơi lạnh buồn. Canh khuya tạnh vắng bên cồn, trăng phơi đầu bãi nước dồn mênh mang. Thuyền người đi một tuần trăng, sầu ta theo nước Tràng Giang lững lờ. Tiễn đưa dôi núi đợi chờ, trông nhau bữa ấy bây giờ nhớ nhau. Trích bài Thuyền đi. Bài thơ 20 câu cả thảy, 12 câu lục bát Huy Cận trông giống như một cung thành Đông Á, một triều triền Á Đông, một tượng vân thạch hoặc đồng đen Đông Phương đang nhô lên nhìn sang khối sơ nguyên Hy Lạp. Trăng lên trong lúc đang chiều, gió về trong lúc ngọn chiều mới lên. Một cái gì bỗng dưng về giữa câu thơ, một cái gì đồ sộ, bất tuyệt, vô thủy vô chung về trong một lúc. Phải là thời gian của vĩnh viễn về trì ngự trong Busis mơ phơi. Về trong một lúc là về trong một sát na của viên mãn viên dung cho âm dương tịch hạp. Cuộc nảy nở của càn khôn đang phơi mở thịnh triều trị ngự trong tiếng trăng lên chiều lên. Tươi thắm của sơ khai hiển hiện trong những tiếng gió về trong lúc trăng lên đang chiều. Hai câu thơ đong đưa kỳ ảo thiên nhiên về giữa dòng vạn vật để thành tựu cái mà người xưa đã thể nghiệm thiên hình vạn trạng qua những tiếng vĩnh thể và tồn lưu, thời gian và thời thể. Một cái gì nhiệm màu cũng song trùng về trong những tiếng là nhị điệp của Nguyễn Du. Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Trong bài thơ Huy Cận, cuộc lễ hội ấy đang hiển hiện trong cảnh trời, là nơi chốn của phùng ngộ trong chia ly, một cuộc hôn phối dị thường mà Khổng Tử xưa kia cũng đã thể nghiệm qua cuộc lữ. Thiên nhiên rộng rãi đang lên lời dục dã người lên đường lữ thứ để thành tựu cuộc trùng phục quy hồi trong mỗi bước chân đi. Trăng lên trong lúc đang chiều, gió về trong lúc ngọn chiều mới lên. Thuyền đi sông nước ưu phiền, buồm treo ráng đỏ rong miền viễn khơi. Ra đi như thế là kết hợp vũ trụ vào trong nhịp lưu ly của tại thể mình. Dìu tồn lưu về để mở phơi ra và đón nhận lấy. Cái ân huệ vô ngần kia đòi hỏi những cuộc ra đi. Từ giã cõi miền đóng cao kín quanh quẩn trong nếp quen thuộc nhân tuần. Lữ chi thời nghĩa đại hỷ tai, cái nghĩa thời của cuộc lữ to lắm lắm thay. Nỗi ưu phiền của sông nước kia là niềm kỳ vọng, một niềm chúc phúc lên đường. Sang đêm thuyền đã xa vời, người ra cửa biển nghe hơi lạnh buồn. Thế thì cái cuộc đi kia đã khiến cho sự hiện diện của kẻ đi càng bắt ngát hơn trong cơn khiếm diện. Kẻ đi và toàn thể cái khối gì đang đi. Và do đó, một cõi mênh mông nào đang phát hiện tinh thể, cõi thái tịch hư tịch mịch, cõi sầu bi siêu thoát. Canh khuya tạnh vắng bên cồn, trăng phơi đầu bãi, nước dồn mênh mang. Thuyền người đi một tuần trăng, sầu ta theo nước Tràng Giang lững lờ. Có cuộc đi trong một tuần trăng thời thể, mới có theo về trong một xứ sở của bì ngạn chon von. Thời gian được thời thể hóa, thời thể được thể nghiệm trong Nemosyne ký ức lưu tồn. Nó giữ lại một cái gì trương lưu hằng cửu mà con người vong thể ngày nay chẳng thể nào thể hội được nữa. Chạy theo đuôi danh từ lý nhí, đem phân chia cắt xén thời gian ra làm khoảnh khắc tùn mùn, rồi chối bỏ lung tung. Chẳng còn rõ mình đang tham dự vào cái cuộc nhảy múa ma chơi nào thiểu não. Thuyền người đi một tuần trăng, sầu ta theo nước tràng giang lững lờ, tiễn đưa dôi núi đợi chờ, trông nhau bữa ấy bây giờ nhớ nhau. Cuộc ra đi như thế trở thành cuộc lên đường lữ thứ, tìm lại tinh thể mình. Hãy trở thành nhà ngươi là gì, hãy trở thành cái ấy. Té ra con người phải đi một cuộc 15 năm, rồi ra mới nhận chân được tinh thể mình nằm tiềm ẩn trong cung đàn ban sơ bạc mệnh, và từ đó phát nguyện đại từ bi. Đức Khổng còn khổng lồ, nói lên sự đó là một cách đơn sơ ẩn mật vô ngần. Hữu thiên địa, nhân hậu vạn vật sinh yên. Doanh thiên địa chi nhà giả, vạn vật duy cố thụ chi dĩ truân. Truân giả doanh giả, truân giả vạn vật chi thủy sinh giả. Vật sinh tất mông, cố thụ chi dĩ mông. Bấy lâu, chúng ta quen nghĩ rằng Huy Cận chỉ là nhà thơ có cảm giác bén nhạy và tài hoa riêng biệt trong phép tả cảnh, tả tình sầu. Nhưng thật ra, Huy Cận là khối óc vĩ đại đặt tới một cõi tư tưởng bát ngát, nên tự nhiên như nhiên. Lời thơ ông đi vào trong phong cảnh bao la, dội vào đáy thẳm thiên nhiên, và gửi lại cho ta những dư vang bất tận. Khối óc kia cũng là thông tuệ của tâm thể thiên tài. Bài chết. Chân quấn quýt rồi đến ngày nghỉ bước, miệng trao lời rồi đến buổi làm thinh. Thân có đợi chờ lúc ngủ một mình, không bạn lứa không mền ấm nóng. Tai dưới đất để nghe chừng tiếng sống, ở trên đời đầu ấy ngừng lên cao. Sẽ nằm im ôi đau đớn chừng nào. Thân bay nhảy giam trong mồ nhỏ tí, một dáng điệu suốt trăm nghìn thế kỷ. Ngày sẽ về, gió sẽ mát hoa tươi, muôn trai tơ đi hái vạn môi cười, làn nắng ấm vào khuya trong lá sắc. Nhưng mắt đóng trong đêm câm rằng giặc, còn biết gì trời đất ở trên kia. Bướm bay chi, tay nhảy đã chia lìa, tình gọi đó nhưng lòng thôi bắt mộng. Bỏ chung trạ để nằm khô một bóng, chẳng ai vào an ủi nắm bàn tay. Khổ bao nhiêu cho một kẻ hằng ngày tìm thế giới để làm khuây lẻ chiếc. Huy Cận tặng thần chết một bài thơ cảm động. Nói là tặng thần chết nhưng cũng là dâng cho cuộc sống. Cuộc sống ôi, hình dạng của thần chết đã ra như thế thì thánh sống nghĩ sao? Ắt nghĩ rằng nên kiệt tận miên bạc bình sinh để sống cho đậm đà thơ mộng. Vì không làm thế thì cái sống sẽ giống tợ tợ như cái chết. Cái chết trông dị dạng quá, mà hàng ngày vô tình ta sống theo lối chết đó. Tuy không đến nỗi căm căm gớm quốc như thế, nhưng cũng tai hại điêu linh gần bằng. Chúng ta dường như quên mất rằng mỗi người chỉ có một cuộc sống thật sinh, và cuộc sống đó rất có thể bị những thứ tai hại trong tâm hồn ta làm cho méo mó đi và mốc meo tử khí bám đầy rẫy hình hài cuộc sống. Tiếc sao, tiếc sao. Một sự thật quá đơn sơ, chúng ta cứ đời đời quên bẵng. Xin một lần thử thong dong nhìn lại rõ bộ mặt cái chết, để hỏi lại linh hồn mình nên nhớ lại chuyện chi. Thì từ đó rất có thể rằng cái chết hãi hùng sẽ là một cơ hội huy hoàng cho cái sống thành tựu được tinh hoa. Ta sẽ nhìn các em, các em sẽ nhìn con chim, con cá sẽ nhìn con dế, con giun, vân vân. Mọi mọi sinh vật sẽ mọi mọi nhìn nhau bằng một nhãn quan khác hẳn. Và cõi đời từ đó sẽ đúng là cõi đời của yêu thương. Đức Phật ôi, chính Ngài đã có cái dụng tâm giống như chàng Huy Cận. Ngài đã đem những não nùng sinh lão bệnh tử ra, nói lên kiếp phù du thể hội cái nghĩa não nùng, là phát nguyện bi tâm để dìu tồn sinh về bỉ ngạn. Cái chết được thể nghiệm sâu xa sẽ trở thành cái khả năng vô thượng của con người mà mang một cái sống phù du. Đó là cái lý do, do lý đã khiến ông Heidegger đem cái chết mà thiết lập căn cơ cho cái sống của Dasein, và gọi rằng con người ta là một sinh thể cho tử diệt. tinh thể con người là sinh thể cho tử vong, thì tử diệt tử vong chính là tặng vật vô ngần cho sinh thể. Sinh thể sẽ ôm cái tặng vật đó mà đi khắp mặt biển dâu lào đào. Em quốc sắc, em thiên hương, em hoàng hậu, em nữ chúa, em giai nhân da vàng, em nào da trắng, em mọi nào da đen, vân vân. Thảy thảy mọi mọi em cùng chia nhau cái món quà kỳ ảo. Thì can chi các em lại bảo rằng cái da vàng thơ mộng hơn cái da đen, cái da trắng văn minh hơn da đỏ. Buổi hội trần gian sẽ từ đó mà mất vui, thế giới mất ân tình, cõi đời mất đời cõi, thì lễ hội mất đi cái gọi là gì? Ban sơ xuân xanh ngày đó, ông Nguyễn Du đã bảo rằng thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tào mộ, hội là đạp thanh. Hội đạp thanh mất đi cái nghĩa vô ngần của thanh đạp. Một phen thanh đạp trở thành đạp thành, phá lũy, theo thể điệu của Caligula. Ấy cũng chỉ vì đăm đăm riêng nghĩ tới hội là đạp thanh, mà bỏ quên cái tình riêng của lễ là tảo mộ. Ai chết đó nhạc sầu chi lắm thế, kèn đám ma hay tiếng ấy đau thương của cuộc đời. Tiếng đau thương đó của cuộc đời dội vào cuộc sống thì cuộc sống đổi hình thay dạng. Tôi nhớ lại tháng ngày chuyển dịch, những thay hình đổi dạng mờ phơi trong ly nước mộng tuyệt vời, mối sầu dao động, nỗi đời giao thoa. Apollinaire. Cuộc sống thay hình đổi dạng theo thể thái sầu bi ngậm ngùi đó trong tâm hồn người ta, cũng có thể nói đổi dạng theo lối tuyệt vô hy vọng, hoặc điên cuồng, hoặc rồ dại. Nhưng cuối cùng phải nên dìu nó về thể thái thanh thản khiêm tòng. Cạo đầu sạch sẽ đi tu, đi làm đạo sĩ, hay tiếp tục làm thi sĩ phiêu bồng, làm nhà thương mãi đi buôn, kỹ nghệ gia, làm gì thì làm cũng hơn là làm Caligula vậy. Ngày còn đi học, hai bài thơ Chết, nhạc sầu của Huy Cận đã gây chấn động dị thường cho tôi. Tôi bỏ học, chẳng thiết chi sách vở, chạy về quê làm thằng chăn bò. Bao nhiêu thơ làm ra, tôi âm thầm tặng hết cho chuồn chuồn châu chấu. Thế cũng là một cách chịu chơi với thần chết vậy. Nghe tin Marilyn Monroe lìa đời, tôi buồn bã suốt mấy tháng. Phải chi bình sinh nàng có đọc thơ Huy Cận, ắt nàng chẳng nên giận phận gì mà vội ngang tàng tính mận như thế. Bây giờ tôi xin chậm rãi chép bài nhạc sầu ra tặng nàng, mong rằng dưới suối vàng nàng hãy bỏ chút thì giờ đọc giải trí cho vui. Ai chết đó nhạc sầu chi lắm thế, chiều mồ côi đời rét mướt ngoài đường, phố điều hưu màu đá cũ lên sương, sương hay chính bụi phai tàn là tà. Từng tiếng lệ ấy mộng sầu úa lá, chim vui đâu cây đã gãy vài cành. Ôi chiều buồn sao nắng quá mong manh, môi tái nhạt nào cười mà héo vậy. Ai chết đó trục xoay và bánh đầy, xe tang đi về tận thế giới nào. Chiều đông tàn lạnh xuống tự trời cao, không lửa ấm chắc hồn buồn lắm đó. Thê lương vậy mà ai đành lìa bỏ, trần gian sao đây thành phố đang quen. Nhưng chốc rồi nẻo vắng đã xa miền, đường xá lạ thôi lạnh lùng biết mấy. Và ngựa ôi đi nhịp đầm chớ nhảy, kẻo thân đau chưa quên nệm giường đời. Ai đi đưa xin đưa đến tận nơi, chớ quay lại nửa đường mà làm tủi. Người đã chết một vài ba đầu cúi, dăm bảy lòng thương xót đến bên mồ, để cho hồn khi sắp xuống hư vô còn được thấy trên mặt người ấm áp hình dáng cuộc đời từ đây xa tắt. Xe tang đi xin đường chớ gập ghềnh, không gian ơi xin hẹp bớt mông manh, ảo não quá trời buổi chiều vĩnh biệt. Và người nữa tiếng gió buồn thê thiết, xin lặng dùm cho nhẹ bớt cô đơn. Hàng cờ đen như bóng quạ chập chờn, báo tin xấu dẫn hồn người đã xế. Ai chết đó nhạc buồn chi lắm thế, kèn đám ma hay ấy tiếng đau thương. Của cuộc đời ai rút tự trong xương, tiếng nức nở gởi gió đường quạnh quẽ. Sầu chi lắm trời ơi chiều tận thế. Trích bài Nhạc Sầu. Nhưng cố nhiên, chép xong rồi thì nên xếp giấy lại, ra đường phố dạo một phen rong chơi, để nhìn lại đậm đà những tà áo phấp phới. Chẳng nên đăm chiêu rằng giặc, chẳng nên o bế cái chết. Kéo dây dưa cuộc tình duyên với tử thần là điều tối kỵ. Nó có tính ăn hiếp, ta lân la chơi đùa với nó thì nó rút mòn xương tủy ta. Bây giờ nên ngâm chơi vài vần tặng em 16 của Huy Cận. Em 16 xuân lang vừa độ tốt, trời trong sáng sông trôi vui chim lành lót. Để tay ngời nối lại với tay anh, anh thấy mơ hồ huyền diệu mong manh. Một dải lụa quấn qua hồn đây đó, nỗi vui cũ ngày nay anh lại có. Theo đời hồng anh nói ít lời hoa, em ca lừng cho bồn phía sinh ca. Đem dâng tặng mặt trời muôn thuở mới, hãy dẹp giọng khúc huy hoàng vời vợi. Nhạc tưng bừng tuôn chảy tự hồn vui, thuyền du dương anh cầm lái em mui. Chèo một nhịp hò khoan cùng vũ trụ. Em 16 ấy hoa đời đang nụ, nở xuân quang anh vừa quá 20. Ta nối tay tròn kết một vòng tươi, mà vẫn lấy cuộc đời em có thấy. Trong máu thắm dòng vui luôn tiếp chảy, suối hân hoan cuồn cuộn sóng dương hòa. Làm nụ cười cho vạn vật muôn hoa, em nào ta hát bài Thiên Cổ Lạc. Nguồn thơ vui nhất của Việt Nam nằm trong Huy Cận, mà nguồn thơ buồn nhất Việt Nam cũng là nơi Huy Cận. Sự đó không còn chi nên đáng ngạc nhiên. Huy Cận đã sống trọn vẹn với linh hồn mình, vì thế ông sống trọn linh hồn nhân gian. Nguồn thơ ông chảy khắp mặt buồn vui của nhân thế. Từ Nguyễn Du đến chúng ta bây giờ, chỉ có một Huy Cận mà thôi, một Quang Dũng mà thôi, một Lê Ba, Kiên Giang, Hồ Dánh mà thôi. Và mọi chúng ta cũng từ đó mà mọi mọi được có một nguồn thơ duy nhất của ta ta mọi mọi mà thôi. Ta còn bận chi nữa về câu chuyện xếp loại, định nguồn, nhận riêng khuynh hướng. Huy Cận có làm văn nghệ văn gừng gì đâu, thi sĩ chân chính cổ kim có ai chịu thiết lập trường trại gì đâu. Họ vào cuộc lễ hội trần gian cũng đơn sơ như con chim về mùa xuân ca hót. Đến từ xứ lạ, xứ quen, xứ xa xôi vô ngần thân thuộc, ngứa cổ hát chơi khi gió nắng vào reo khói lá, khi trăng khuya lên ủ mộng xanh trời, chim ngậm suối đậu trên cành bịn rịn. Kêu tự nhiên nào biết bởi sao ca, tiếng to nhỏ chẳng xui chùm trái chín, húc huy hoàng không giúp nở bông hoa. Họ đơn sơ hồn nhiên như thế, sao ta lại cầu kỳ buộc họ phải cầu kỳ gay cấn như ta. Họ có đòi hỏi chi đâu, họ chẳng bao giờ tranh giành địa vị, chẳng bao giờ chịu làm thần tượng, chỉ xin vào cuộc hội hoa đăng, ca một lời cho hoa đăng sáng lạn, cho mọi người cùng yến tiệc giữa hoa đăng. Khi ta đến các người đà đến cả, có thiên nhiên suối chỉ với rừng anh, cỏ vạn đại đã quen chiều óng à, liễu thiên thu từng buộc lối buông mành. Thơ Huy Cận dịu dàng như thế, đốt cháy bỏng máu me ta, bởi vì ông đơn giản ca ngâm. Ông chân thành khiêu vũ, đừng ai nỡ đem gán bừa cho họ những gì họ chẳng hề có bận tâm. Bao phen chúng ta từng tàn nhẫn một cách quá vô tình, và vì thế họ đành quay lưng trốn chạy, kêu gọi buổi chiều về bên mình để tâm sự cô đơn. Chiều ơi hãy xuống thăm ta với, thiên hạ lìa xa đời trống không, nắng xế ngậm ngùi bên mái cũ, điều hưu bên phố nhớ bên lòng. Thiên hạ lìa xa, thiên hạ vẫn ngồi đó, vẫn làm thơ tặng nhau, nhưng cũng bằng gấp mấy quan san trong gang tấc, vì đã tuyệt dòng chân thành tương ứng, mỗi người mỗi đánh lạc mất linh hồn tinh thể mình và mỗi đày đọa nhau rằng rằng. Đã mấy năm rồi thơ nở hoa, trang vui cũng lúc lệ buồn nhòa, dòng đời cũng nặng sầu lưu thủy, tóc nặng sầu tư gió thổi tà. Chiều ơi gặp gỡ đã đòi cơn, sương lạnh dồn thêm lệ tủi hờn. Một buổi xưa kia phòng vắng bạn, đó ngày quen biết với cô đơn. Buổi hoàng hôn dị thường nào xưa kia, Nguyễn Du đã nhìn và tâm sự. Buổi hoàng hôn nhân loại, ngày tận thế đó chăng? Ông có lẽ như thế, vì lời thơ thân mật tha thiết vẫn như âm thầm báo hiệu một bình minh sắp mọc trong hoang liêu. Có lúc xa người bởi quá yêu, than ôi sông núi lại buồn nhiều. Mây xa lạc gió bên trời vắng, đời bạt lòng ta lại gặp chiều. Đi vào cõi thơ, nhà xuất bản Ca Dao, Sài Gòn, 1969.